chút sau khi học Phật, chúng ta mới biết được. Có lẽ ông ta kiếm trước tu tuệ mà không tu phước. Ba loại bố thí, ông ta có bố thí pháp, chẳng có bố thí tài, cho nên thông minh trí tuệ rất cao. Mà cuộc sống vật chất thì lại vô cùng bằng khổ, chồng nhân gì thì đẹp quả nấy. Chúng ta lại thấy có rất nhiều hạng giàu sụ, triệu phú và tỷ phú, họ ngay cả tiểu học cũng chưa tốt nghiệp. Thực tế họ chẳng có trí tuệ, nhưng lại có rất nhiều nào bác sĩ, thạc sĩ, đại học làm việc cho họ, kiếm tiền cho họ. Người này chúng ta vừa nhìn là biết ngay, biết trước họ bố thí tài nhiều, bố thí pháp ít, cho nên họ có tiền tài của cải nhưng chẳng có trí tuệ. Cho nên Phật dạy chúng ta ước để phải xong tu, phải tu bố thí tài, phải tu bố thí pháp thì phước báo của anh mới viên mãn. Càng bố thí thì càng có nhiều, xin đừng sợ. Nếu bố thí mà không chịu bố thí thì phước báo của anh cũng hết rồi, thì không còn nữa. Vì cần nên biết phước báo là có hạn, quyết định hưởng phải hết. Phước của đời này hưởng là kiếp trước ta tu mà có được, còn đời này chỗ tu đó là đời sau hưởng lấy. Tại sao chẳng đi tu phước đàng hoàng chứ? Còn tu tuệ, cho nên Phật dạy cho chúng ta bố thí tài là được tài phú, bố thí pháp là được thông minh trí tuệ, bố thí vô ý được sức khỏe sống lâu. Ba thứ đều tu cả thì ba thứ quả báo ăn đều được đầy đủ cả. Nhân duyên quả báo cơ hào chẳng sai, chúng ta phải biết đạo lý này, nhiên hậu mới được tự cầu đa phước. Phước báo chẳng phải kẻ khác cho anh, chẳng phải Phật Bồ Tát cho anh, chẳng phải thiên thần giáng lâm cho anh. Tự mình tu, tự mình được. Tự mình chẳng tu, Phật Bồ Tát giàu có từ bi cũng chẳng giúp đỡ được. Về con người tôi đây, rất nhiều bạn đồng tu đều biết tôi chẳng có phước báo, đời trước không tu phước, cho nên đời này cuộc sống vật chất rất là cực khổ. Thời kỳ tôi đi học, những chuỗi ngày gian khổ ấy, những người thanh niên hiện nay nằm mơ cũng chẳng nghĩ đến nỗi. Những ngày gian khổ tôi đã sống qua. Hiện nay quý vị thấy tôi có phước báo này là sau khi học Phật tu được, mới biết cách tu phước, tu tuệ tu phước mới biết được. Quý vị thấy tôi chẳng có tiền, tiền của tôi đã đem bố thí hết. Bố thí, một mặt đem bố thí thì nó lại đến. Nó đến, tôi lại đem bố thí hết. Trong ngân hàng tôi có một trường mục, đem số tiền này gửi vào ngân hàng thì tôi không có cách gì, tôi không bố thí hết được. Phần tiền này, tự tôi phải nghĩ ra cách đem nó tiêu sạch hết. Làm sao tiêu hết? Yên tin. Tôi chẳng xây chùa. Tại sao chẳng xây chùa? Sợ làm hại chúng sanh. Nếu tôi đem số tiền này xây chùa, những người ở trong chùa vừa trông thấy chùa này có tài sản, có thu nhập, tâm họ liền thay đổi trở thành tham sân si, tìm mọi cách để đạt lấy tài vật. Họ tương lai sẽ dọa địa ngục. Chẳng phải tôi đã hại họ rồi sao? Nếu tôi không làm việc này, họ sẽ không gọi địa ngục. Nếu tôi xây một ngôi chùa thì đem họ đẩy xuống địa ngục ngay. Tâm tôi chẳng nỡ. Thôi thì chẳng làm những việc này. Yên kinh thì chẳng sao cả. Nếu họ có đem đi bán cũng được, vì tiền bán được không nhiều. Có người mua thì người đó vẫn được đọc kinh. Trong nước yên kinh có tất cả lợi, tuyệt đối chẳng có hại, chẳng có sai lầm. Cho nên tôi đem số tiền này toàn bộ để yên kinh. anh xem tôi đến địa phương nào giảng kinh nói pháp, quý vị xem cái giấy tiền số vẫn còn bố trí cái tiền thật nhiều thật nhiều, chúng ta cũng xu cũng chẳng thu nhận, hoàn toàn bố trí. Người ta cho bao nhiêu thì lại nhiều, cho ít làm ít, không có là tốt nhất, không phải làm nữa. Cho nên tấm lòng của Bồ Tát là phương tiện vô ác. Cái việc làm của họ chẳng giống như người thế gian. Cư sĩ Lý Bộc Nguyên thấy đại tràng hương vụ như vậy, nhiều người đến học nhiều như vậy, đến từ các nơi trên khắp thế giới. Hàng tháng hiện nay bình quân có khoảng 500 người đến cư sĩ Lâm để tham học. Chúng tôi thấy thật vui mừng, tất cả nơi ăn chỗ ở chúng tôi đều chiếu cố cả. Còn họ có tự động lạc nguyên là việc của họ, tuyệt đối không mở miệng để hỏi họ. Có những địa phương lạc hậu nghèo cũng hơn, họ mới đến tham học, chúng tôi đều mua vé máy bay để tặng cho họ. Ngày nay chúng tôi là làm những công việc này, niềm vui này không gì sánh bằng, vui sướng hơn bất cứ một ai. Chỉ cần lại phần sau 11 câu, trang thứ 2, phần 11 câu sau này cùng với 10 câu phía trước không giống nhau. Phía trước là niệm chư Phật Như Lai, trí tuệ, đức tướng viên mãn. 10 câu phía sau này, chỗ này chúng ta liệt vào từ thứ 11 đến 20. 10 câu này là niệm chư Phật Như Lai diệu dụng tự tại. Nói một cách khác là Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh. Là nói những việc về mặt này, đây cũng là chúng ta cần phải học. Phật tự ngài tu hành cách nào chúng ta phải học, Phật giúp đỡ chúng ta cách nào chúng ta vẫn phải học. Câu thứ 11, thứ 12, niệm niết bàn Phật. Ba thân này khóa thân. Câu thứ 11, trụ nhất thiết cảnh niệm Phật môn, phổ kiến nhất thiết chư cảnh giới chung, chư Phật tương sống hàng xuất hưng có. Giống như Thích Ca Mâu Ni Phật nói với chúng ta, trong đại thời đại này của chúng ta, đại thời đại là hiền kiếp. Trong một kiếp này, Thế Tôn nói với chúng ta, ta và thế giới có 1000 vị Phật xuất hiện, rất nhiều. Thích Ca Mâu Ni Phật là vị Phật thứ tư, theo sau vẫn còn có 996 vị Phật. Tiếp sát theo sau là Di Lặc. Di Lặc là hiện nay là vị Bồ Tát, tương lai sẽ giáng sanh đến thế gian này, thể hiện bát tướng thành đạo thành Phật. Từng vị Phật nói tiếp không gián đoạn. Tuy rằng nói tiếp không gián đoạn, hiện nay thời gian cách ly vẫn là quá dài. Sau khi Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nhập độ rồi, Phật Di Lặc lúc nào mới đến? Di Lặc giáng sanh theo như trong kinh nói, bảy sao 56 cái phút, 7000 vạn năm Bồ Tát Di Lặc mới giáng sanh. Pháp vận của Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ có 12000 năm. Chánh Pháp 1000 năm, Tượng Phật 1000 năm, Mạt Pháp 1000 năm. Theo sự ghi chép của người Trung Quốc chúng ta, Thích Ca Mâu Ni Phật nhập độ đến hôm nay là 2027 năm. về sau vẫn còn 9.000 năm. Sau 9.000 năm, pháp vận của Thích Ca Mâu Ni Phật qua rồi, diệt pháp rồi. Nói một cách khác, có 56 ức 7.000 vạn năm thế gian này không có Phật pháp. Không có Phật pháp thì rơi vào thời đại đen tối, chẳng còn có người khuyên anh làm việc tốt lành nữa, chẳng có người giúp anh giác ngộ, chúng sanh vô cùng khổ sở. Phải chờ đến Di Lặc Bồ Tát ra đời giảng kinh nói pháp, thế gian này mới có Phật pháp trở lại. Nhưng chư Phật Như Lai lòng từ bi vô tận, khi Phật không còn chủ ở thế gian này nữa thì phải làm sao? Địa Tạng Bồ Tát đại biểu cho Phật đến để độ chúng sanh, cho nên sau khi Thế Tôn diệt độ, trước khi Di Lặc chưa ra đời, trong khoảng thời gian dài như vậy, ai là người đến chủ trì giáo hóa chúng sanh? Đó là Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Cho nên đây là lý do chúng ta đặc biệt cung kính đối với Địa Tạng Bồ Tát. Đạo lý là ở chỗ này, Ngài là Đại Lý Phật. Đây là nói về trụ nhất thiết nhân cảnh niệm Phật môn. Câu thứ 12, trụ nhất thiết tánh tịch diệt niệm Phật môn. Tư niệm niệm chung kiến nhất thiết sát, nhất thiết chư Phật thị niết bàn khổ. Câu này cảnh giới nghĩa lý rất sâu. Điểm này phải giảng đến sát na sanh diệt. Nếu như nghiên cứu nguyên tử, hạch tử, lạc tử, lượng tử thì đối với câu này dễ hiểu. Anh quả thật có thể thể hội rõ ràng sự việc này. Phật trong kinh thường nói bất sanh bất diệt, thì anh sẽ rõ. Chúng ta nhìn thấy tất cả hiện tượng đều có sinh có diệt. Động vật thì có sanh lão bệnh tử, thực vật thì có sanh trụ nhị diệt, thế giới còn có thành trụ phải không? Làm gì có tướng thường trụ bất biến? Thật tế mà nói, nó là thường trụ bất biến, chúng ta chẳng nhìn thấy được. Khi nhập được cảnh giới này thì nhìn thấy. Trong kinh Hoa Nghiêm nói đến rất nhiều, và cũng nói vô cùng vi tế tỉ mỉ. Nơi đây chúng ta không giảng kỹ nữa. Nếu như chưa vị muốn nghe kỹ, trước kia chúng tôi đã từng giảng qua, có bằng video, bằng cassette, quý vị có thể nghe được. Hai câu 13 và 14 là niệm tam muội thân, niệm quy thế thân, tam muội Phật quy thế thân, trụ nhất thiết trong thời xứ như Phật môn, tư nhất chung nhất chung kiến nhất thiết Phật, trong kỳ chú xứ nghi vãng hóa cố, hóa là giáo hóa chúng sanh. Phật giúp đỡ chúng sanh trong kinh Lăng Nghiêm nói rất nhiều. Tùy chúng sinh tâm tương sở chi liệu, cho nên Phật hiện thân là cảm ứng. Chúng sanh có cảm thì Phật hiện thân, cần lấy thân gì để được độ thì Phật hiện thân ấy. Phật chẳng có thân tướng nhất định. Chúng sanh căn tánh của họ có thể tiếp thu pháp môn gì, pháp môn nào đối với họ có lợi thì Phật thuyết từng pháp môn ấy. Tùy loại hiện thân, ứng cơ thuyết pháp. Chỗ này là nói những sự việc này. Tư nhất nhập chung kiến nhất thiết Phật, nhìn thấy chư Phật Như Lai ở thập phương thế giới tùy loại hóa thân, Tùy cơ thiên pháp. Câu thứ 14, trụ nhất thiết cảnh, quảng đại niệm Phật môn, kiến nhất thiết Phật, kiết già phù tọa, nhất thiết Phật thành miễn mãn pháp giới cố. Chỗ này là hiển thị ra công đức của tam muội, năng lực của tùy thể vô lượng vô biên, chẳng có cùng tận. Chúng ta nhìn thấy Phật đang có thiền nơi đó. Đây là một cảnh thái rất an tịnh. Phật cùng Phật phương thế giới, tất cả chúng sanh vẫn cảm ứng đạo giao như cũ. Tùy loại hóa thân đầy khắp hư không pháp giới, nơi nào là chẳng có Phật. Trong tâm chúng ta khởi dậy một niệm niệm Phật thì Phật hiện ngay trước mắt. Cho nên trong tất cả pháp môn, vì sao đem pháp môn niệm Phật đặt vào đấy nhất? Đây tức là Thế Tôn thường khi dạy chúng ta các đạo pháp từ tâm tưởng sanh. Tâm tưởng những gì thì có thể hiện ra cảnh giới ấy. Tâm chúng ta nghĩ đến Phật thì thường thấy Phật, Phật thường thường hiện tiền, là đạo lý như vậy. Cho nên vô lượng vô biên pháp môn đem pháp môn niệm Phật đặt vào hàng đầu. Hai câu 15 và 16 này là niệm chánh giác Phật, niệm Bồ Đề Thân, trụ nhất thiết pháp, vì thế niệm Phật môn, ư nhất ma phẩm, kiến bất khả thuyết chư Phật xuất hưng, hàm chí kỳ sở nhi thừa sự cố. Đây thì là quả đức của Như Lai hiển hiện ra cái đại đức đại năng để giáo hóa chúng sanh. Bồ Tát cầu thừa sự. Câu thứ 16, trụ sát na tế trang nghiêm niệm Phật môn. Phía trước là nói về không gian, nơi đây là nói về thời gian, đều là cực kỳ vi tế, cực kỳ ngắn tạm. Ư nhất niệm chung, kiến nhất thiết sát, giai hữu chư Phật, thành đẳng chánh giác, hiện thành biến cố. Phật biểu diễn những thứ này đều là để cho chúng ta xem, đều là giúp cho chúng ta giác ngộ, giúp cho chúng ta thành tựu. Phía dưới câu số 17 và 18 là niệm tâm Phật, phước đức thân, trụ nhất thiết pháp, niệm Phật môn, kiến nhất thiết Phật xuất thân tư thế, dĩ trí tuệ quán chuyển pháp luân cố. Pháp luân là nhà Phật dùng để biểu pháp tượng trưng. Người ngoại quốc gọi là mắt, là một cái dấu hiệu, dùng cái bánh xe làm dấu hiệu, nó đại biểu cho viên mãn. Cho nên biểu pháp luôn là nền giáo dục viên mãn. Trong nền giáo dục viên mãn này nhất định bao gồm ba việc: thứ nhất là dạy tất cả chúng sanh hiểu rõ mối quan hệ giữa người và người; thứ nhì là dạy chúng ta hiểu rõ mối quan hệ giữa người và hoàn cảnh tự nhiên; thứ ba, dạy chúng ta hiểu rõ mối quan hệ giữa người và trời đất quỷ thần; thì đây mới là viên mãn. Chúng ta làm thế nào đối diện với tất cả người, sự vật Phật lại dạy chúng ta ba việc. Thứ nhất, chuyển hóa khổ thành thiện. Thứ nhì, chuyển mê thành ngộ. Thứ ba, chuyển phàm thành thánh. Đây gọi là nền giáo học viên mãn. Điều này trong các tôn giáo khác chẳng làm được. Họ chỉ làm được một chỗ, không thể làm được viên mãn như vậy. Sự giáo học của nhà Phật chỉ làm được một cách viên viên mãn mãn. Câu thứ 18, chủ tử tại tâm niệm Phật môn, tùy tùy tự tâm, sở hữu dục lạc, nhất thiết như là hiện kỳ ảnh tượng, hàm đắc thiền phổ. Cùng với Phật đồng tâm, đồng nguyện, đồng đức, đồng hạnh, thì lúc nào cũng thấy Phật cùng với Phật ở chung một nơi. Đây là phước đức không chi sánh bằng. Buổi chiều hôm nay có ký giả tờ báo Quốc Báo đến phỏng vấn tôi. Họ hỏi tôi đối với danh xưng của họ có cái nhìn như thế nào. Tôi nói rất tốt, anh có phước. Phước là từ đâu đến? Phước là phải tu, phải biết Phật pháp. Chẳng biết Phật pháp thì chẳng có phước báo chân chánh. Cho nên phước báo phải biết cách tu tịnh nghiệp tam phước thì anh mới được phước báo chân thật đúng nghĩa của nó. Họ nghe qua rất đổi vui mừng. Sau cùng hai câu này là niệm nghiệp báo Phật, niệm tướng hảo trang nghiêm thân, trụ nhất thiết nghiệp niệm Phật môn, năng tùy pháp giới nhất thiết chúng sanh sở tu hành nghiệp, vi hiện kỳ thân niệm giác ngộ có. Cho nên Phật ở đại thế gian bất luận là ở trong một chúng tập quần chúng nào đều hành thiện. Trong bản phổ môn nói đến 32 ứng thân, cho nên chúng ta cần phải biết bất luận trong chúng tập quần chúng nào, bất luận trong tôn giáo nào, đều có Phật hiện thân, đều có Phật Bồ Tát trong đó. Tôi cũng có rất nhiều tôn giáo tiếp xúc. Tôi gọi cho Đông giáo Mục sư Bồ Tát, tôi gọi đạo Đức Lâm Hồi giáo A Phân Bồ Tát, tôi đều gọi họ là Bồ Tát. Họ là Bồ Tát thật, chẳng phải Bồ Tát giả. Bồ Tát chư Phật Như Lai đều thể hiện trong đó. Còn dùng Cơ Đốc giáo để độ pháp thì Phật Bồ Tát hiện thân mục sư vì đó nói pháp. Còn dùng Hồi giáo để được độ thì Phật Bồ Tát hiện thân A Phân để vì đó nói pháp. Hoàn toàn đều là Phật Bồ Tát, tôi chẳng có phân biệt. Tôi cùng kính tán thán cúng dường như nhau, cho nên họ gần tôi đều vô cùng hoan hỷ. Cho nên có người hỏi tôi, thưa thầy, sao thầy lại có được loại tư tưởng này? Tôi nói đây là Phật dạy cho tôi đấy. Chúng ta từ trong kinh Phật học tập được đấy thì phải thực hiện ngay trong cuộc sống, phải thực hiện ngay trong xã hội. Chúng ta phải làm cho bằng được, chẳng phải chỉ niệm kinh. Niệm kinh có ích gì đâu. Những gì anh niệm đó phải phù hợp với hành động, phải biến nó thành cuộc sống, biến nó thành tâm thái sự thế đối người tiếp vật, đem Phật pháp biến thành cuộc sống của chính mình, biến thành hành vi của chính mình, biến thành tư tưởng của chính mình. Đây mới là thật sự học Phật. Chúng ta mới có được sự thụ dụng thù thắng của Phật pháp. Câu sau cùng này là chủ nhất thiết thần biến nghệ Phật môn, kiến nhất thiết Phật chủ ư quảng đại hương thủy hải trung, tọa liên hoa đài phổ hiện thần biến mãn thập cương cố. Cảnh giới này phạm phu chúng ta vô thường tưởng tượng nổi. Trong kinh Hoa Nghiêm, thế giới Hoa Tạng trong phần kinh văn này là do Đức Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta giới thiệu ra. Câu sau cùng này là tổng kết câu thứ 21: trụ đẳng như phần giới như Phật môn, quán sát Như Lai sở hiện thần vận, trang nghiêm pháp giới hư không giới cốt. Phần tổng kết này tổng kết 10 thân của Phật, tổng kết 21 môn phía trước đều là bằng với hư không, bằng với pháp giới. Đây mới là niệm Phật chân chánh. Đây mới là trong kinh Hoa Nghiêm chỗ nói: một tức là nhiều, nhiều tức là một, một và nhiều không hai. Chúng ta nên ghi nhớ cái tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc này. Nói đến niệm Phật thì vô lượng vô biên pháp môn đều là niệm Phật. Nói đến thiền công thì vô lượng vô biên pháp môn, pháp môn niệm Phật này cũng bao gồm trong đó đều là thiền công. Thì mọi người sẽ không xung động nhau, chẳng có gì đáng tranh cãi. Nếu nói tôi niệm Phật hay anh tham thiền kém hơn tôi thì người đó chẳng phải người niệm Phật, cũng chẳng phải người tham thiền. Phật pháp chỉ còn không thì tất cả đều quán không, tâm địa thanh tịnh bình đẳng, đại từ đại bi. Nhưng như vẫn còn cao hạ, vẫn còn phân biệt, vẫn còn như ngã, đều là lục đạo phàm phu, đều chưa vào cửa. Phải nên ghi nhớ kỹ câu hỏi này. Như thị đảnh vô lượng vô số niệm Phật môn, anh xem tổng kết chẳng biết cho là một môn. Như ngã vân hà, năng tri năng quyết, mỹ công đức hạnh, câu này là khiêm tốn. Chư Phật Như Lai tự mình vẫn cứ khiêm tốn, vẫn cứ sáng tác giải khác. Chúng ta phải học được tất cả thời, tất cả chỗ, đối người, đối sự, đối vật phải khiêm tốn, phải nhường kẻ khác. Đừng nên việc gì cũng muốn đứng trước người khác, giành đứng trước người khác. Đó là kẻ điên rồ, là kẻ dại dột, là kẻ ngu si nhất, cuối cùng phải chịu lấy thiệt thòi mà thôi. Nơi nơi đều nhiều người ta đứng trước, nhiều người khác có được lợi ích, cuối cùng thì chính mình được đại lợi ích của thù phản nhất. Hôm nay thì giờ đã đến, chúng tôi giới thiệu đoạn kinh văn này đến với quý vị đến đây xin kết thúc. Đây là một phần trong kinh Hoa Nghiêm, một bộ phận của kinh Hoa Nghiêm. Hy vọng tương lai chúng ta vẫn còn có cơ hội gặp lại để cùng nhau tham dự Hoa Nghiêm Hải Hội. Xin cảm ơn chư vị đồng tu.